إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار. Khi đến Madina, việc đầu tiên mà thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam tiến hành làm sau khi đã dựng lên Masjid An-Nabawi là kết nghĩa tình huynh đệ đồng đạo giữa những người Ansar, tức cư dân Madina, và những người Muhajir đến từ Makkah. Tại sao thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam lại bắt đầu với việc làm này? Nó mang ý nghĩa gì trong Islam? Câu trả lời không cần phải do dự và suy nghĩ. Đó là bởi vì tình huynh đệ trong Islam là nền tảng vững chắc và là yếu tố cần thiết để tạo nên sức mạnh cho sự tồn tại của cộng đồng tín đồ Islam. Không những vậy, tình huynh đệ đồng đạo là bản chất và là tinh thần của Islam. Như Allah Subhanahu wa Ta'ala phán rằng: "Innamal mu'minuna ikhwa." Quả thật chỉ những người có đức tin mới là anh em của nhau. Một trong những hình ảnh đẹp mang đậm bản chất tinh thần Islam cũng như biểu hiện đức tin iman trọn vẹn của các vị Sahaba ở việc thể hiện tình huynh đệ đồng đạo khi được thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam kết nghĩa tình anh em giữa họ lại với nhau, đó là hình ảnh của hai vị Sahaba Abdurrahman bin Auf và Sa'ad bin Arabia. Cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala hài lòng về hai người họ. Hai vị Sahaba này khi được thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam kết nghĩa anh em với nhau, thì Sa'ad bin Arabia nói với Abdurrahman bin Auf: "Tôi là người giàu có nhất trong những người Ansar, tôi sẽ chia cho anh phân nửa tài sản của tôi, và tôi có hai người vợ, anh cứ xem yêu quý người nào thì nói với tôi sẽ ly dị và anh sẽ cưới cô ta." Sa'ad bin Arabia nói một cách chân thành và bằng cả tấm lòng chứ không phải nói suông. Abdurrahman bin Auf hiểu được tấm lòng chân thành và cảm nhận được tính rộng lượng, sự hào phóng và nghĩa khí của Sa'ad, nhưng không vì thế mà xin lòng tham, cũng không vì thế mà có ý lợi dụng. Abdurrahman bin Auf nói với người anh em tốt bụng của mình Sa'ad: "Cầu xin Allah ban phúc lành cho tài sản của anh và gia đình của anh, tôi thực sự cảm kích lòng tốt của anh." Abdurrahman bin Auf nói vậy thôi. Sau đó ông xin mọi người chỉ cho ông đến khu chợ, thì mọi người đã chỉ ông đến khu chợ Bani Tayyuqa, và ông đã ra chợ và tự mình tìm cách mưu sinh. Đây chỉ là một hình ảnh tiêu biểu trong nhiều hình ảnh cao đẹp và sáng ngời về tình anh em đồng đạo của các vị Sahaba. Nếu chúng ta ngược dòng thời gian trở về với họ qua các tiểu sử cuộc sống và sự hành đạo của họ, thì chắc chắn chúng ta sẽ thấy ở nơi họ những phẩm chất đạo đức cao đẹp cùng với tinh thần Islam vô cùng mãnh liệt, đặc biệt là nghĩa cử cao đẹp trong từng huynh đệ đồng đạo giữa họ với nhau. Và những hình ảnh về tình yêu thương cũng như trái tim luôn nghĩ tới nhau giữa từng anh em đồng đạo trong Islam đã được lịch sử giữ gìn trải qua bao thời đại. Một trong những hình ảnh tiêu biểu cho nghĩa cử cao đẹp này là những gì được Umar bin Khattab radiallahu anhu kể lại. Ông nói: Một vị Sahaba, trong các vị Sahaba của thiên sứ sallallahu alaihi wa sallam được biếu cho một cái đầu cừu, thì anh ta nói: quả thật có một người anh em cần nó hơn tôi. Thế là anh ta mang nó để tìm đến người kia, rồi người kia lại mang đi cho người anh em khác vì nghĩ rằng người đó cần hơn mình. Cứ như thế, cái đầu cừu được di chuyển lần lượt từ người này đến người khác thành một vòng tròn và cuối cùng trở lại cho người đầu tiên. Subhanallah. Đó là hình ảnh của những người Sahaba thể hiện cho tình anh em đồng đạo. Và đây là phẩm chất đạo đức cao đẹp của họ, là nghĩa cử cao quý và đích thực của tình anh em đồng đạo trong Islam ở thời của các vị Sahaba cao quý radhiyallahu anhum. Quý đồng đạo thân hữu, có lẽ những hình ảnh cao đẹp của các vị Sahaba không dễ tìm thấy trong cộng đồng Muslim của chúng ta ở thời đại ngày hôm nay. Tuy nhiên, là người Muslim, là người có đức tin ở Allah Subhanahu wa Ta'ala, tin nơi cuộc sống ở cõi đời sau, tin nơi sự hưởng phạt của ngày phán xét cuối cùng, tin nơi thiên đàng và sự hưởng thụ khoái lạc và niềm hạnh phúc bất tận, và tin nơi quả ngục chốn đọa đầy và đau khổ tột cùng chưa từng có trên thế gian, thì chúng ta cần phải luôn ghi nhớ những lời răn dạy của Allah Subhanahu wa Ta'ala và những lời răn dạy của thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam để chúng ta rèn luyện, để chúng ta phấn đấu đạt mục tiêu của chúng ta. Chúng ta lắng nghe lời phán của Allah Subhanahu wa Ta'ala: Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Quả thật chỉ những người có đức tin mới là anh em của nhau. Bởi thế các ngươi hãy giải hòa giữa hai anh em của các ngươi, và các ngươi hãy kính sợ Allah, mong rằng các ngươi được thương xót ở nơi Ngài. Tình anh em đồng đạo có thể nói còn lớn hơn cả tình máu mủ ruột thịt. Bởi vì tình anh em máu mủ có thể bị cắt đứt bởi sự khác tôn giáo, nhưng tình anh em đồng đạo không hề bị cắt đứt bởi sự không có quan hệ máu mủ, mà tình anh em đồng đạo được củng cố bền vững và được khẳng định bởi đức tin iman và lòng thất qua. Thiên sứ của Sư Sư Lâm nói: La ta'asalu wa la tanajashu wa la tababadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bay'i ba'di wa kunu ibadullahi ikhwana al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu at-taqwa hahuna. Các ngươi chớ ghen tị và đố kỵ nhau, chớ thăm dò và theo dõi nhau, chớ thù ghét nhau, chớ quay lưng với nhau, và chớ mua bán kè ép và lấn lướt trên sự mua bán của nhau, mà các ngươi hãy là những người bề tôi của Allah trong tình anh em đồng đạo. Người Muslim là anh em của người Muslim. Người Muslim chớ bất công, chớ hạ thấp và chớ khinh miệt người Muslim. Lòng tất qua, tức sự kính sợ và ngoan đạo là ở đây. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói: lòng tất qua là ở đây. Ha huna at-taqwa. Đây là lời răn dạy về cách hành xử với nhau giữa anh em đồng đạo Muslim. Chỉ cần chúng ta loại trừ được những bản chất và tính khí xấu này khỏi con người của chúng ta, thì chúng ta mới có thể duy trì được tình huynh đệ tốt đẹp trong Islam. Trong lời dặn dò của thiên sứ sallallahu alaihi wasallam, có một số bản chất xấu và cực kỳ tai hại mà người Muslim chúng ta cần phải cố gắng tránh xa, hoặc cần phải cố gắng loại trừ chúng khỏi trái tim nếu chúng tồn tại trong trái tim của chúng ta. Những bản chất đó là lòng đố kỵ và ghen tị, theo dõi và dò thám, thù ghét và quay lưng cắt đứt quan hệ với nhau. Đây là bốn bản chất xấu nhất mà chúng ta cần phải tránh. Thì bản chất đầu tiên đó là lòng đố kỵ và ghen tị. Bởi vì sao? Lòng đố kỵ và ghen tị là nguyên nhân chính khiến Iblis bất tung Allah Subhanahu wa Ta'ala và trở thành kẻ phản nghịch cà phê. Khi Allah Subhanahu wa Ta'ala ra lệnh bảo Iblis cúi đầu phục vụ trước Adam alayhi salam để tỏ lòng thành kính, thì hắn đã không làm theo mệnh lệnh của Ngài. Hắn mang sự đố kỵ và ghen tị trong lòng với Adam alayhi salam. Hắn cho rằng Adam alayhi salam chỉ được tạo ra từ đất rẻ mạt, không đáng để hắn tỏ lòng thành kính, bởi vì hắn cho rằng hắn cao quý hơn, hắn quyền lực hơn rất nhiều
do hắn được tạo ra từ lửa mạnh mẽ và quyền lực hơn. Và lòng đố kỵ ghen tị còn là nguyên nhân của sự thù hằn và giết chóc đầu tiên trên mặt đất này. Các bạn nhớ, sự giết chóc đầu tiên, sự căm ghét đầu tiên xảy ra trên trái đất này là cũng xuất phát từ lòng đố kỵ và ghen tị. Obin và Habin, hai người đầu tiên, hai đứa con đầu tiên, anh em ruột, hai đứa con đầu tiên của Adam alayhi salam. Thì Obin vì sự đố kỵ và ganh tị với người anh em ruột của mình là Habin, do Allah subhanahu wa ta'ala chỉ chấp nhận thực tế của Habin mà không chấp nhận thực tế của Obin. Chỉ vì lý do gì đó mà Obin đã xuống tay giết chết người anh em ruột của mình, Habin. Chúng ta thấy lòng đố kỵ và ganh tị rất là xấu xa. Lòng đố kỵ và ghét tị còn hủy hoại hết ân phước và công đức của người Muslim mà chúng ta không hề hay biết. Như thiên sứ của Subhanahu wa ta'ala nói rằng: Iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulu al hasanat kama ta'kulu an narul hatab. Các ngươi hãy tránh xa lòng đố kỵ và ghét tị, bởi quả thật lòng đố kỵ và ghét tị sẽ ăn hết phần ân phước và công đức của các ngươi giống như lửa ăn củi khô vậy. Người mang lòng đố kỵ và ghen tị là người như thế nào? Các học giả nói rằng người mang lòng đố kỵ và ghen tị là người mong muốn ân huệ của người khác đang biến đi. Chẳng hạn như thấy người khác giàu có thì muốn cho người ta nghèo, thấy người khác có công ăn việc làm tốt thì muốn cho người ta mất việc, hoặc coi bản thân mình mới xứng đáng còn người khác không xứng đáng. Chẳng hạn như một người thấy đồng nghiệp của mình được thăng chức thì cho rằng người đó không xứng đáng thăng chức, mà mình mới là người xứng đáng được thăng chức. Hoặc một người nhìn thấy một ai đó đảm trách một công việc nào đó thì y nghĩ rằng công việc đó mang lại lợi ích và tiếng tăm, nên y mong muốn mình phải đảm nhiệm và cho rằng chỉ có y mới xứng đáng, còn người kia không xứng đáng. Và một bản chất xấu và tai hại thứ hai nữa mà người Muslim cần phải tránh xa đó là sự thù ghét lẫn nhau. Bản chất này cũng từ lòng đố kỵ và ghen tị mà ra. Người Muslim nào không thể loại bỏ bản chất xấu này thì có nghĩa rằng y đi ngược lại với tinh thần và bản chất của Islam, đi ngược lại với đức tin iman của chúng ta. Thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Đức tin iman của ai đó trong các ngươi sẽ không được hoàn thiện cho đến khi nào các ngươi biết yêu thương người anh em của mình giống như yêu thương chính bản thân mình. Trong một hadith sahih, thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nêu ra 7 tốt người được Allah subhanahu wa ta'ala che mát dưới bóng mát của Ngài vào một ngày mà không có bóng mát nào ngoài bóng mát của Ngài cả. Nằm trong 7 tốt người hưởng đặc ân này thì có một hạng người, đó là những người yêu thương nhau vì Allah subhanahu wa ta'ala. Họ yêu thương nhau bằng lòng tất qua, chứ không yêu nhau vì tình anh em độc đạo, tình anh em ruột thịt hay là bất cứ một cái gì. Yêu thương bằng lòng tất qua và hợp lại với nhau vì Allah, và họ chia tay cùng vì Ngài, cũng vì Ngài. Đó là tinh thần, là bản chất của Islam, là đức tin iman. Có người nói rằng là có người thì không ai tránh khỏi sự giận hờn, không ai tránh khỏi sự hỉ nộ khi có ai đó bất công với mình, bởi vì đó là cảm xúc rất tự nhiên và rất bản năng vốn có của con người. Lời nói này hoàn toàn chính xác, không sai, đúng hoàn toàn. Nhưng tuy nhiên, Allah muốn chúng ta chế ngự cơn giận của mình, Allah muốn chúng ta rèn luyện tính kiên nhẫn chịu đựng sabr, và Ngài muốn chúng ta xí xóa, Ngài muốn chúng ta thông cảm, Ngài muốn chúng ta độ lượng và tha thứ cho nhau nếu ai đó thực sự làm lỗi với mình. Thì đó là bản chất của Islam. Đây chính là bản chất cao đẹp của một người Muslim, một người có đức tin muốn được ân phước nơi Allah subhanahu wa ta'ala, một người muốn được thiên đàng của Allah subhanahu wa ta'ala. Trong câu kinh 178 Surah Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala phán:
Ya ayyuha الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى الْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ.
Hỡi những người có đức tin, luật Kisos tức là luật giết người phải đền tội, giết người phải được bị tử hình. Về việc giết người được quy định như sau: sinh mạng của một người tự do đổi lấy sinh mạng của một người tự do, sinh mạng của một người nô lệ đổi lấy sinh mạng của một người nô lệ, một người phụ nữ đổi lấy một người phụ nữ. Nhưng nếu phạm nhân nào được anh em của nạn nhân, của bên nạn nhân lượng thứ cho phần nào, thì y hãy làm theo yêu cầu hợp lý và bồi thường cho nạn nhân một cách tốt đẹp. Đây là sự giảm khinh và là sự khoan dung từ Thượng Đế của các ngươi. Bởi thế, sau các quy định nêu trên, ai vượt quá mức giới hạn thì sẽ bị trừng trị thích đáng. Ngay cả việc giết người, một đại trọng tội giết người trong một cái công khách thì nói, chỉ cần chúng ta giết một mạng người thôi, coi như chúng ta có một mạng người là không, một mạng người mà lắp đã nghiêm cấm, coi như là biết giết cả tất cả mọi người trên thế gian này, thì tội giết người rất là lớn. Nhưng mà một cái tội mà Allah quy định là dùng mạng để trả mạng, thì Ngài vẫn kêu gọi sự thông cảm và xí xóa cho nhau. Subhanallah. Tội lớn nhất từ phía bên nạn nhân dành cho phạm nhân, người giết người mà Allah còn bảo chúng ta phải xí xóa. Vì thông cảm xí xóa và tha thứ cho người anh em Muslim của mình sẽ được Allah ban cho thiên đàng là nhớ. Allah ban khi chúng ta làm thiệt thời, Allah ban cái ân phước. Chúng ta xí xóa, chúng ta tha thứ cho người khác, chúng ta sẽ được ban ân phước. Chúng ta hãy nhìn một câu chuyện. Như một hadith sau hãy thuộc lại rằng câu chuyện này biết cả. Chúng ta ôm lại. Tiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam đã chỉ ra một người đàn ông thuộc cư dân nơi thiên đàng cho các vị sao ba biết, tức là Nabi tuyên bố cho mọi người rằng chỉ ra người đó là người của thiên đàng. Và người đàn ông đó không phải là vị soi bá thường xuyên sát cánh với thiên sứ, cũng không phải là người hành đạo nổi trội hay đặc biệt hơn người khác. Ông ta thực hiện trọn các nghĩa vụ và bổn phận của Islam, chứ không hề làm thêm bất cứ một điều sunnah nào. Tuy nhiên, chỉ có một điều duy nhất khiến ông ta được thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam tuyên bố và nói với tất cả soi bá rằng ông ta là người ở trong thiên đàng. Đó là điều gì? Chúng ta đã nghe. Đó là hàng đêm trước khi ông ta đặt đầu của mình lên gối để ngủ, thì ông luôn luôn nói với lòng mình: mình sẽ tha thứ, mình sẽ xí xóa, mình sẽ bỏ qua hết cho những ai làm lỗi với mình trong ngày hôm nay. Như vậy, vào ngày mai là một ngày mới, ông ta sẽ bỏ hết để bắt đầu lại từ đầu. Đó là Islam. Islam là gì? Islam thực ra chúng ta quy một ngày để muốn Allah ban cho thiên đàng. Thì đó là cách ta phải rèn luyện. Dĩ nhiên không ai tốt cả, không ai sinh ra mình tốt cả. Chúng ta là con người mà. Nhưng mà cũng vì những điều đó đòi hỏi chúng ta phải khuyến khích hơn, chúng ta hiểu nhau hơn, chúng ta gần nhau hơn, chúng ta thấu cảm với nhau. Thì đó là bản chất của Islam. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة ونفعنا بما فيها من الآيات والحكمة أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Quý đồng đạo thân mến, thăm dò, theo dõi với ý muốn soi mói và bới móc lỗi lầm của những chuyện của, cũng như chuyện không hay của người anh em đồng đạo là một bản chất xấu mà thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam đã khuyến cáo. Bản chất này hay việc làm này cũng xuất phát từ lòng đố kỵ và thù ghét mà ra. Bởi vì khi có sự đố kỵ trong lòng thì sẽ có sự căm ghét, và khi đã căm ghét thì luôn có thành kiến, và khi có thành kiến thì chuyện gì cũng nghi ngờ, và sự nghi ngờ dẫn đến dò xét và theo dõi lẫn nhau. Ông có subhanahu wa ta'ala phải là يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ وَلَا تَجَسَّسُوا. Hỡi những ai có đức tin, hãy tránh xa sự nghi kỵ càng nhiều càng tốt, tức là sự nghi ngờ. Quả thực sự nghi kỵ trong một vài trường hợp là một tội lỗi, và chớ dò thám lẫn nhau. Allah Subhanahu wa Taala phán nhắc nhở người Muslim rằng đôi lúc sự nghi ngờ là một tội lỗi, Allah không nói là tất cả nghi ngờ, mà đôi lúc một số sự nghi ngờ là một tội lỗi. Bởi vì sự nghi ngờ không đúng sẽ dẫn đến điều vu khống, và vu khống là một đại trọng tội trong Islam. Thực tế trong cuộc sống có nhiều sự việc, có nhiều cảnh tượng, khi chúng ta nhìn vào thì những gì mà chúng ta thấy lại không mang ý nghĩa giống như những gì chúng ta nhìn thấy. Để làm rõ cái điều này, chúng ta hãy nghe câu chuyện chúng ta sẽ đọc. Có một nhóm người đang ngồi, trong đó có một vài người Muslim. Bỗng nhiên thì từ đằng xa xuất hiện một người đàn ông lạ mặt chạy đến. Người đàn ông chạy đến có gương mặt rất là ngầu, có mặt ghê sợ và có vẻ hung tợn, nhìn thì không mấy thân thiện. Ông ta có thân hình dạng dở và khỏe. Ông ta chạy đến với những người cởi trần, cái đầu có mặt áo gì hết, cái mặt phần dưới thôi, tức là đang, và trên người dính đầy máu me, trên tay lại cầm con dao sắc bén. Một cái hình ảnh chúng ta thấy, cái hình ảnh này có lẽ chúng ta thấy chúng ta nghĩ là người này có kinh chuyện thôi, phải không ạ? Hoặc là mới xảy ra giết người cái gì đấy. Thì khi đến chỗ nhóm người đang ngồi thì ông ta la lên, ta hỏi ở đây ai là người Muslim, ai là người Muslim. Thì lúc bây giờ cả nhóm đều lắc đầu, bởi vì ai cũng sợ. Với một cái hình ảnh như vậy ai cũng sợ. Mình thì cởi trần, máu me dính đầy người, rồi xong rồi cầm một con dao chạy đến là hỏi ai là người Muslim. Thì cả nhóm đều lắc đầu, bởi vì ai cũng sợ. Một vài người Muslim trong nhóm càng hoảng sợ và càng im lặng, không dám nhận mình là người Muslim, bởi vì họ nghĩ rằng với bộ dạng của người đàn ông này thì chắc chắn ông ta chỉ muốn chuyện chẳng lành cho những người Muslim mà thôi. Điều đó là điều đương nhiên. Chứ một cái hình ảnh như vậy là không nghĩ gì. Sau khi hỏi tìm người Muslim nhưng không tìm thấy thì người đàn ông đó lại quay đi. Một lát sau, người đàn ông đó lại quay lại, nhưng lần này ông ta lại quay lại với một hình ảnh đó, nhưng mà trên đầu lại đội thêm một con cừu, một con dê. Rồi ta tiến tới những người đang ngồi đó và hỏi: ở đây có ai là người Muslim không? Tôi cần giết một con cừu này theo cách của Islam. Thì tôi thấy, thì lúc bấy giờ mọi người mới dở lẽ ra làm gì? Ý của người đàn ông này tìm người Muslim đó là để giết con cừu, chứ không phải để thanh toán nợ nần với người Muslim. Thì câu chuyện là một hình ảnh ví dụ rằng không phải những gì chúng ta nhìn thấy đều mang ý nghĩa giống như những gì chúng ta thấy. Cho nên chúng ta chớ vội vã cho hấp tấp kết luận một điều gì đó khi chưa thực sự rõ bởi cảnh tượng chưa thể nói lên nội dung đích thực của sự việc. Quý đồng đạo thân hữu, cuộc sống trần gian này không phải lúc nào cũng êm ả, không phải lúc nào cũng phản lạc và bình yên, mà nó luôn xen lẫn với sự gặp gờ, trắc trở và sóng gió. Có lúc còn bão táp, nó cũng giống như cảm xúc của người chúng ta, có lúc đầy tình thương, yêu mến, hài hòa, vui vẻ, nhưng cũng có lúc lại phẫn nộ, thù ghét, khó chịu, hiềm khích và gây go với nhau. Nhưng chỉ cần người Muslim chúng ta biết kiên nhẫn, có tình yêu thương Islam, có lòng tất qua và có đức tin iman trọn vẹn, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ biết xí xóa, sẽ bao dung, sẽ tha thứ để duy trì nghĩa cử cao đẹp của tình huynh đệ đồng đạo trong Islam. Thiên sứ của Rasulullah SAW nói: Al-mu'minu alladhi yukhaliqu an-nas wa yasbiru 'ala adha'ihim a'zam wa afdal ajra min alladhi la yukhaliqu an-nas wa la yasbiru 'ala adha'ihim. Người có đức tin hòa nhập cùng chung sống với mọi người và kiên nhẫn trước những điều phiền hà, những điều gây hại của mọi người khi mà lỡ mọi người có làm xảy ra đối với mình, thì cái người đó có ân phước và được ban ân phước to lớn hơn cái người mà có đức tin nhưng mà sống cô lập của mình, không sống với mọi người và không biết kiên nhẫn chịu đựng trước cái sự gây hại hay trước cái sự phiền hà của người khác, lỡ như họ có làm. Đó là lời của thầy nói. Quý đồng đạo thân hữu, dù có xích mích dẫn đến hiềm khích giữa hai người Muslim với nhau, thì chúng ta cũng
cũng hãy dùng đức tin iman, hãy dùng lòng thất qua, hãy dùng từng anh em đồng đạo trong Islam làm quá giải và hàng gắn trở lại. Chúng ta hãy nghĩ đến phần thưởng mà Allah subhanahu wa ta'ala dành cho người nào có đức tin biết loại bỏ cái tôi của bản thân mình mà yêu thương xí xóa cho người anh em đồng đạo của mình. Chúng ta hãy lắng nghe những lời răn dạy của thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wasallam vĩ đại của chúng ta để rèn luyện cho bản thân mình. Thì Nabi nói với mọi người như thế này, Nabi kể chúng ta một câu chuyện. Nabi nói có một người đàn ông đi giết người anh em của anh ta ở một ngôi làng nọ. Trên đường đi của anh ta, ông đó đã cử xuống một vị thiên thần dưới hình hài của một người phàm. Vị thiên thần hỏi anh ta, anh muốn đi đâu? Anh ta nói, tôi muốn đi giết người anh em của tôi ở làng bên kia. Vị thiên thần hỏi, anh có mối quan hệ thân thiết nào với người đó hay không? Anh ta nói, không, tôi giết người đó chỉ vì tôi yêu quý người đó trong con đường của Allah. Vị thiên thần của Allah nói, quả thật ta là thiên sứ của Allah, được Ngài cử đến để báo cho ngươi biết rằng, quả thật Allah đã yêu quý ngươi giống như ngươi đã yêu quý người kia vì con đường chính nghĩa của Ngài. Và trong một hadith khác, Nabi nói, Qitalul mu'min kufrun wa sibahu fusuqun wa la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathati ayyam. Giết người có đức tin là sự vô đức tin, tức là kufur kafir. Chửi và nhục mạ người có đức tin là hành động xấu và tội lỗi. Và người Muslim không được phép bỏ mặt người anh em của mình, tức không nhìn mặt, không nói chuyện với người anh em của mình quá 3 ngày. Trong một hình khác, Nabi cũng nói với nội dung tương tự. La tabaraku wa la tahasadu wa la tabaraku wa kunu ibadallahi ikhwana wa la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathati ayyam. Các người chớ ghen tị và đố kỵ nhau, chớ thăm dò và theo dõi nhau, chớ thù ghét nhau, chớ quay lưng với nhau và chớ mua bán kèm ép nhau, mà các ngươi hãy là những người bề tôi của Allah trong từng anh em đồng đạo. Và người Muslim không được phép bỏ người anh em của mình, tức không nhìn mặt và không nói chuyện với người anh em của mình quá 3 ngày. Và một hadith tiếp theo, Nabi nói, Man tawadha'a lillahi darajatan rafa'allahu darajah hatta yaj'alahu fi al-liyin wa man takabbara 'alallahi darajah wada'ahu Allahu darajah hatta yaj'alahu fi asfali as-safilin. Ai hạ mình khiêm tốn vì Allah một bậc, Allah sẽ nâng người đó lên một bậc. Cứ như thế, Ngài sẽ ghi danh người đó vào trong Illiyin. Illiyin là sổ bộ ghi danh những người của thiên đàng. Còn ai tự cao một bậc trước Allah thì Allah sẽ hạ y xuống một bậc. Và cứ như thế, Ngài sẽ hạ thấp y xuống, hạ y xuống đến tầng cùng ở dưới đáy. Và trong một hadith tiếp theo, Nabi nói, Salatun man kunna fihinna فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. Ba điều mà ai có nó trong lòng mình thì y sẽ tìm thấy vị ngọt của đức tin iman, yêu thương Allah và thiên sứ của Ngài hơn bất cứ những ai hay việc gì khác. Yêu thương một người chỉ vì Allah và ghét quay lại với điều kufur, tức là vô đức tin, giống như ghét bị ném vào trong ngọn lửa. Thì đó là những lời nhắn gửi đến tất cả tín đồ Islam. Mong rằng qua bài khutbah này, chúng ta hãy dùng tất qua, hãy dùng tinh thần đem đồng đạo, tinh thần của Islam, innamal mu'minun ikhwah, mà thông cảm xí xóa cho nhau. Cho dù ai đó có là tội gì mình nữa, bởi vì ngay cả ông đó tội giết người mà người Ngài còn bảo chúng ta xí xóa thông cảm cho nhau, chẳng lẽ chúng ta có tội nào lớn hơn tội đó mà chúng ta không cần xí xóa cho nhau? Nếu như chúng ta muốn Islam càng ngày càng được bền vững, càng được củng cố, càng được tồn tại và được mở rộng, chúng ta phải có tinh thần này, đặc biệt là tinh thần xí xóa và thông cảm cho nhau. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم اجمعهم على حق والهدى. اللهم إنا نسألك العفو، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم وفقنا للصالحات وكفر عنا السيئات وتقبل صلاتنا وصيامنا ودعاءنا وصالح أعمالنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.